đó là một niềm vui, mặc dù chúng tôi đã dự báo trước về chuyện này nhưng cũng vẫn là một niềm vui. Tại vì vấn đề thiếu cày không chỉ là vấn đề của riêng thiếu cày, mà đó còn là cho phong trào dân chủ ở Việt Nam nói chung. Đơn giản là một điều thế này, một nhân vật bị coi là nguy hiểm nhất như là thiếu cày, cũng trở thành một tù nhân lương tâm quan trọng nhất như là thiếu cày mà được thả. Thì có nghĩa là đã có một cái sự nhượng bộ, theo tôi đã có một sự nhượng bộ đáng kể từ phía nhà nước Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế và đối với đòi hỏi của Hoa Kỳ.
Như là ông nói, còn hàng chục tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm khác đang trải qua những ngày rất là khó khăn và nhọc nhằn trong nhà tù. Thì theo ông, họ có nên hy vọng sau khi điếu cày được trả tự do hay không ạ?
Con số hàng chục như chị nhắc có thể nhân lên khoảng 20 lần. Có nghĩa là hiện nay theo chúng tôi tính toán, hiện nay ít nhất có khoảng hơn 200 tù nhân chính trị còn ở Việt Nam, còn trong tù đầy. Và tất nhiên là một khi điếu cày là nhân vật bị coi là nguy hiểm nhất hoặc là tù nhân lương tâm quan trọng nhất mà được thả, thì tất cả các nhân vật tù nhân chính trị khác đều có hy vọng. Và chúng tôi hy vọng rằng, nói theo lời phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong thời gian gần đây trong báo, thì hy vọng trong thời gian sớm nhất có những người sẽ tiếp tục được thả.
Dạ thưa ông, cũng như là cụ Huy Hà Vũ, nhà báo điếu cày, blogger điếu cày đã bị áp lực phải buộc phải đi Mỹ ngay lập tức sau khi được trả tự do, mà lại còn không được cho thân nhân đi theo nữa. Thì theo ông, tại sao Hà Nội phải làm điều đó?
Tại sao lại phải đưa cụ Hà Vũ hay là điếu cày người Văn Hải đi Mỹ hoặc là Canada, nói chung là sống suốt ở nước ngoài? Điều đó cho thấy rằng họ sợ, nhà nước e sợ những nhân vật này sẽ tạo ra ảnh hưởng ở trong giới dân chủ ở Việt Nam. Nhưng mà thực sự ra thì tình hình ở Việt Nam đó rồi gần như là một nỗi sợ bóng sợ gió. Điều đó càng làm thấy cho họ, tức là họ cảm thấy rất thiếu tự tin. Và từ tình trạng thiếu tự tin như vậy thì vấn đề mà quản lý đất nước, quản lý xã hội, quản lý an ninh đối với họ và thực trong thời gian tới đó là một thách thức rất lớn.
Dạ thưa ông, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Tom Malinowski và đại diện thương mại Mỹ hiện đang có mặt ở Việt Nam, người thì để tiếp tục cuộc đối thoại trong khuôn khổ Hiệp định quan hệ đối tác toàn diện Mỹ và Việt, người thì để thương thuyết Hiệp định TPP. Thì theo ông, cái sự hiện diện mà có thể nói là hùng hậu đó của phía Mỹ nó có liên hệ gì với cái vụ ông điếu cày được đưa lên máy bay, trả tự do đưa lên máy bay sang Hoa Kỳ không ạ?
Tôi cho là hoàn toàn có mối liên hệ so sánh với nhau, tại vì đã có những dẫn chứng trong lịch sử, và dẫn chứng trong lịch sử đó thì gần đây nhất chính là đầu năm nay vào tháng 3 năm 2014. Đến thì có bà Wendy Sherman là nữ chủ tịch của Chính trị của Hoa Kỳ đến Việt Nam. Lúc đó vào tháng 3 thì thực ra cũng chưa có xuất hiện những tín hiệu gì, nhưng mà đột nhiên cái trường hợp ông Nguyễn Hữu Cầu là đại úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa đột nhiên được thả, và sau đó dẫn tới một loạt tù nhân chính trị khác như là Đinh Đăng Định, Nguyễn Tiến Trung, Vi Đức Hồi và sau đó là cụ Huy Hà Vũ được phục thả. Thì đó là cái trường hợp đầu tiên trong lịch sử từ năm 1975 nhà nước Việt Nam thả nhiều đến thế, tức là 5 tù nhân. Thì từ đó chúng ta dẫn chứng tới cái vấn đề ngày hôm nay, thì sau lễ quốc khánh 2 tháng 9 ở Việt Nam, mặc dù điếu cày người Văn Hải chưa được thả, nhưng mà đã có 7 tù nhân chính trị chủ yếu là người thuộc chế độ cũ được thả ra. Và sau đó thì đến điếu cày, và chúng ta biết điếu cày là người thứ 14 trong năm nay. Phải nói năm 2014 là một năm đặc biệt, và ứng với con số 14 thì đúng là cho tới nay đã có 14 tù nhân chính trị được thả ra. Và điều đó liên hệ mật thiết, tôi cho là liên hệ mật thiết với vấn đề TPP, và vấn đề TPP lại liên hệ mật thiết tới vai trò của ông Froman, tức là đại diện thương mại của Mỹ.
Thưa ông, có nhiều người bày tỏ lo ngại là một khi đã bị tống xuất ra khỏi nước, thì dù là kiên cường tới đâu, thì những người đấu tranh cho nhân quyền vẫn không hoạt động hữu hiệu như là nếu họ còn ở trong nước. Thì xin ông cho một nhận định về cái cuộc tranh luận này.
Về khách quan có thể nói là như vậy. Thì điều kiện ở nước ngoài có một yếu tố mà chúng ta thấy là không thể bằng ở trong nước, đó là độ cảm nhận. Và độ cảm nhận này nó xuất phát từ cái tình hình mà người đấu tranh dân chủ bất đồng chính kiến luôn luôn phải chịu những rủi ro trực tiếp và gián tiếp, mà người ở ngoài nước khi ngồi trong phòng lạnh gõ bàn phím sẽ không bị một mối đe dọa nào cả. Tuy nhiên, khó khăn đó có thể khắc phục được nếu như là những lực lượng dân chủ ở ngoài nước đoàn kết thống nhất với nhau. Có một nhận định là gần 40 năm qua, từ năm 1975 đến nay, nhưng mà chưa có nổi một đảng chính trị thống nhất ở thành ngoại, đặc biệt là ở Hoa Kỳ. Điều đó cho thấy rằng đó là một cái khiếm khuyết rất lớn, mà nếu như là muốn làm nên một sự nghiệp lớn lao nào đó thì những lực lượng hải ngoại cần phải biết thống nhất với nhau và thống nhất với những nhân vật lưu vong ở trong nước khi ra.
Vâng, Cá nhân ông trong thời gian mới đây cũng đã bị ngăn cản khi mà muốn đến tham dự các cuộc họp của Hội Nhà báo Độc lập. Thì thưa ông, trong cái thời gian vừa rồi, ông có gặp những khó khăn nào với chính quyền hay không?
Cá nhân tôi luôn cảm nhận có khó khăn. Tháng đầu tiên thành lập Hội Nhà báo Độc lập thì đã phải đối phó khá căng thẳng với chính quyền. Và trong một tháng đầu đó thì họ có tới 6 cái giấy triệu tập của tôi. Tôi chỉ đi một lần thôi. Nhưng mà có một điều cũng khá hài hước là trong cái cuộc họp đó, trong sự gần đây nhất của Hội Nhà báo Độc lập thì chỉ có một mình tôi là bị ngăn chặn. Trong khi đó tất cả các thành viên của Hội Nhà báo Độc lập đều có thể đến được và dự một cuộc họp lần đầu tiên chúng tôi công khai ở một quán cà phê ở Sài Gòn. Và cuộc họp đã diễn ra bình yên, từ tốn và có hiệu quả. Có điều đáng tiếc cuối cùng là có một mình tôi bị ngăn chặn, nhưng mà sau đó thì một số hội viên có đến thăm tôi và chúng tôi lại tiếp tục cuộc họp một lần nữa và càng đi sâu vào vấn đề hơn.